Xin chúng ta hướng lòng về Chúa, chúng ta cầu nguyện trước khi chúng ta đến với lời của Ngài. Cha kính yêu của chúng con, với tấm lòng khiêm cung của chúng con đến với Chúa trong giờ này, lạy Chúa, chúng con mở lời của Ngài ra, là lời Ngài phán cho ngàn xưa, cũng phán cho chúng con tối hôm nay. Ngài xin Chúa bao phủ chúng con trong giờ này. Chúng con cũng nói như Samuel ngày xưa, lạy Chúa, xin hãy phán, kẻ tôi tớ này xin lắng nghe. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Mục sư Jason John, ông kể một câu chuyện về mục sư William Evan. Sau khi về hưu thì William chuyển đến gần, sống gần con trai của mình là Louis, đang làm mục sư tại một hội thánh ở Hollywood, và thay thế con trai mình khi con mình đi vắng.
Pastor Jason Jones told the story of Pastor William Evans, where after he retired, he moved nearby his son Louis, who was a pastor at a church in Hollywood, California, and he would come there to replace his son whenever he was away.
Và một sáng chủ nhật, khi mà được mời chia sẻ chủ đề là nữ đồng trinh chịu thai, thì cả hội chúng đều ngạc nhiên khi mục sư William, ông giơ cao cái quyển tân ước và ông xé phần câu chuyện Giáng sinh và lớn tiếng: nếu chúng ta không tin nữ đồng trinh chịu thai thì hãy xé câu chuyện này ra khỏi Kinh Thánh.
One Sunday, Dr. William was asked to speak upon the virgin birth. All congregations were amazed when he raised up his Bible and he tore out the pages that narrated the birth of the Lord and shouted, if we can't believe in the virgin birth, let's tear it out of the Bible.
Và để rõ hơn cái điểm ông muốn nói, thì ông xé tiếp cái câu chuyện Giáng sinh một phục sinh. Ông xé luôn cái câu chuyện các phép lạ, cả những cái câu chuyện có tính siêu nhiên. Sàn nhà lúc này thì đầy những cái trang giấy.
And to further prove his point, next he began to tear out the resurrection chapters, and then the miracle narratives, and then anything that conveyed the supernatural. And soon the floor was littered with torn pages.
Và cuối cùng giơ cái phần Kinh Thánh còn lại lên và ông tiếp: đây là những gì còn lại, bài giảng trên núi. Và nếu cũng chẳng có thẩm quyền gì nữa nếu không từ một đấng Christ từ thiên thượng rao giảng.
And finally, he held up the remaining portion that was left. He said, and this is all we have left, the Sermon on the Mount. And that has no authority for me if a divine Christ didn't preach it.
Câu chuyện nói lên điều gì? Sự bí nhiệm tối qua cao của phúc âm mà đức tin của chúng ta phải đối diện chưa hẳn nằm trong sứ điệp của chuộc tội của đêm thương khó, mà cũng không nằm trong sự sống lại của sáng phục sinh, nhưng bắt đầu và nằm trong sứ điệp của Giáng sinh.
So what does this story tell us? The supreme mystery of that the gospel confronts us does not lie in the Good Friday message of atonement. It doesn't also lie in the Easter message of the resurrection, but it begins and ends in the Christmas message of the incarnation of Christ.
Kinh Thánh chép, này một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.
Yeah, the Bible says in verse 23, it says that the virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us.
Mục sư Tozer thì ông nhận định như thế này: điều gì mà đi vào trong tâm trí chúng ta khi chúng ta nghĩ về Đức Chúa Trời trước hết, nó sẽ là cái điều rất là quan trọng nhất cho chúng ta. Và có gì quan trọng hơn hết trong cả vũ trụ này nếu không phải là Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta?
A.W. Tozer famously wrote, what comes into our minds when we think about God is the most important thing about us. So what's the most important thing in the universe if it is not Emmanuel, God with us?
Tối nay mời hội thánh chúng ta sẽ suy gẫm Matthew đoạn 1 từ câu 18 đến câu thứ 25 với hai ý: danh Emmanuel có ý nghĩa trọng yếu nào, và làm sao để sống trong kinh nghiệm mỗi ngày Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.
And tonight we will meditate on Matthew chapter 1 verses 18 through 25 with two questions. The first is, what is the significance of the name Emmanuel? And secondly, how do we live with God in with us in our daily lives?
Danh Emmanuel có ý nghĩa trọng yếu nào? Trước hết,
what is the significance of the name Emmanuel?
Tôi xin đọc Matthew đoạn 1 từ câu 20 đến câu thứ 23. Xong đang ngẫm nghĩ về việc ấy thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong giấc chiêm bao mà phán rằng: hỡi Joseph, con cháu Mary, ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Người sẽ sanh một con trai, người khá đặt tên là Giêsu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Mọi việc đã xảy ra như vậy để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.
So what is the significance of the name Emmanuel? I'd like to read the verses 20 to 23. But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet, the virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us.
Trước hết có một cái bối cảnh lịch sử ở đằng sau cái danh xưng này.
First, there's a history in the context of the name Emmanuel.
Danh xưng Emmanuel được giới thiệu lần đầu tiên trong sách Ê-sai đoạn 7.
The Bible first introduces Emmanuel in the book of Isaiah chapter 7.
Vào năm 745 trước Chúa, khi Tiết-lác Phi-la-xe đệ tam ông cầm quyền trên cả đế quốc Assyri, thì ông bắt đầu cái cuộc chinh phạt Ai Cập, ông chinh phạt Tiểu Á, ông chinh phạt Địa Trung Hải. Nhưng trước hết cái điều mà ông cần phải làm là ông phải nuốt chửng những cái quốc gia mà nó cản đường.
So in 745 BC, when Tiglath-Pileser III rose to power over the Empire of Assyria, he began to systematically start swallowing up smaller countries in order to gain access to Egypt, to Asia Minor, and then to the Mediterranean.
Nằm ngay trong cái vị trí cản đường tiến quân đó thì hai liên minh Syria và vương quốc miền Bắc của Israel họ kết hợp thành một cái liên minh và chặn đường tiến quân của Syria. Nhưng mà có một điều là họ muốn Judah ở miền Nam hợp sức. Nhưng mà vua Acha ở miền Nam thì từ chối. Mà vì vậy đó, thay vì đánh Assyri thì cái liên minh này tiến quân đánh chinh phạt Judah.
Now standing in the path of Tiglath was Syria and then the northern kingdom of Israel, in which these two form a military coalition in order to stop Assyria, and then also they wanted Judah to join them. But King Ahaz of Judah, he refused to join them. Therefore, now the coalition of the Syria and the northern kingdom of Israel, instead of fighting against the Assyrians, they actually turned around and marched upon Judah.
Đang là phải đối diện với cái liên minh khủng khiếp này, thì cùng một lúc đó thì người Edom ở miền Nam nổi lên chiến đấu chống lại Judah để giành lại cái quyền kiểm soát, và đồng thời người Philippines ở cũng tiến hành một cuộc tấn công từ phía miền phía Tây. Và Israel thì bị tấn công từ ba phía, từ các phía.
Now at the same time, Edom to the south was fighting to gain back a portion of Judah. And then from the west, the Philistines were also mounting attacks on Judah. So therefore, Judah was attacked from all sides.
Trong cái bối cảnh đó thì Ê-sai đoạn 7. Đức Chúa Trời ban cho vua A-cha lời của Ngài qua tiên tri Ê-sai. Chứ nói là rốt lại thì họ cũng chỉ là con người. Mà Chúa phán, đừng có sợ hai đôi đuốc có khói đó, vì chẳng bao lâu thì chúng cũng sẽ bị hủy diệt thôi.
Yeah, it said in Isaiah chapter 7, this is how it begins. The Lord gives King Ahaz the word through the prophet Isaiah that after all, that these people are attacking them, they're just men, smoldering stumps of firebrand who will soon be extinguished.
Không chỉ như vậy, Chúa sai Ê-sai đến nói với A-cha, mà ông nói A-sai nói với A-cha rằng hãy xin Jehovah các ngươi một điểm. Nhưng mà A-cha thì từ chối, là vì bởi ông không có tin. Ngay cả khi mà A-cha nói không, Chúa vẫn hành động. Vì vậy trong Ê-sai đoạn 7 câu 14 thì có chép: vậy nên chính Chúa sẽ ban một điểm cho các ngươi, này một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh một con trai và đặt tên là Emmanuel.
In here, God even sent Isaiah to the king, and he told the king to ask the Lord for a sign. But Ahaz refused, and then it showed in his unbelief of God. And then, even though Ahaz said no thanks, the Lord still gave him a sign. And in Isaiah 7:14, it says that, "Therefore, the Lord himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel."
Nếu mà chỉ dừng lại đây thôi đó, thì đây chỉ là một cái câu chuyện lịch sử. Nhưng Matthew đã trích dẫn cái danh xưng này và giới thiệu có một sự liên hệ đặc biệt đến con trẻ Giê-xu sanh ở trong đêm Giáng sinh. Và vì vậy mà chúng ta dẫn đến một cái ý nghĩa thiết yếu thứ hai: con trẻ Giê-xu là ai và đến từ đâu.
You know, if we just stopped here, this would just be a historical story that was fulfilled by the birth of Christ. But Matthew quotes this title as an introduction to the particular reference to the baby Jesus that was born for us, and which leads us to the second essential meaning, the word Emmanuel, God with us.
Bây giờ trở lại với sách Ê-sai, chúng ta tiếp tục đọc tới đoạn 9. Chúng ta ngạc nhiên khám phá con trẻ này, con trẻ Emmanuel này có một cái nguồn gốc đặc biệt từ trên cao.
You know, looking back to the book of Isaiah, reading to chapter 9, we find it even more remarkable to discover that this baby was, it came from above.
Có thể tưởng tượng không? Ê-sai viết trong đoạn 9 câu 5 như thế này: "Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ Lùng, là Đấng Mưu Luận, là Đức Chúa Trời Quyền Năng, là Cha Đời Đời, là Chúa Bình An." Danh xưng này chỉ dành cho chính Đức Chúa Trời, và danh xưng này được Matthew đặt trực tiếp cho Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Can you imagine in Isaiah 9:5 he wrote this, that "For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace." These names are only meant to apply to God himself, and yet this title was given directly by Matthew to Jesus.
Sứ đồ Giăng đã mô tả chính xác cái danh xưng Emmanuel này khi ông viết: "Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. Ngôi Lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển Ngài thật như là vinh hiển Con một đã đến từ Cha."
John the Apostle describes it, Emmanuel, in this way, writing that the Word was God, and the Word became flesh and dwelt among us, and we saw his glory, glory as only the begotten from the Father, full of grace and truth.
Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, Ngôi Lời trở nên xác thịt. Đức Chúa Trời thành người, Đấng sáng tạo trở thành một người Do Thái. Khi chúng ta tin nhận nguồn gốc thiên thượng của Chúa Cứu Thế Giê-xu như là Kinh Thánh bày tỏ, thì sự giáng sinh không còn là một điều khó hiểu, và tất cả những chứa đựng trong Kinh Thánh sẽ trở nên thực hữu.
God with us, the Word became flesh, God became a man, the Creator became a Jew. Now, when we confirm that Jesus was divine as the Bible teaches, then the incarnation is no longer a mystery to us, but it begins to make sense in everything else that the New Testament contains.
Mục sư Spurgeon, khi ông suy luận về cái danh Emmanuel này, ông đã phải ngạc nhiên, và ông nói rằng đây là bản trường ca của cõi vĩnh hằng, là hallelujah của thiên đàng, là bài ca cứu chuộc, điệp khúc của các thiên binh, điệu thần ca đời đời của dàn giao hưởng vũ trụ.
And Pastor Charles Spurgeon says in his great the great name of Emmanuel, it is the eternity's sonnet, heaven's hallelujah, the shout of the glorified, the song of the redeemed, the chorus of angels, the everlasting oratory of the great orchestra of the sky.
Ông còn thêm rằng John Wesley, ông đã về với Chúa với lời này trên môi: điều tốt nhất trong tất cả mọi thứ là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.
Spurgeon also added that here in John Wesley also died with these words. He said that the best of all is God is with us.
Emmanuel là cái món quà lớn nhất mà nhân loại chưa bao giờ xin. Chúng ta có thể chưa bao giờ xin. Ngay cả nhiều người trên thế giới nói không, thì Emmanuel, Đức Chúa Trời cùng chúng ta, vẫn được ban cho mà không đòi giá.
Emmanuel, God with us, is the greatest gift we've never asked for. We may not have asked for it, but even today, many people in the world keep saying no, but in the end, God is still giving it to us free of charge.
Đối diện với cái điều này thì mọi đầu gối ở trên trời dưới đất và bên dưới đất đáng phải quỳ xuống mà chiêm ngưỡng sự ban cho này trong kinh ngạc. Bởi vì có gì quan trọng hơn trong vũ trụ này nếu không phải là Chúa Giê-xu, Đấng sáng tạo, Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.
For this gift, every knee should bow and wonder. Because in the end, what is the most important thing in this universe if it is not Jesus Christ, Emmanuel, God with us?
Để sáng tỏ thêm ý nghĩa trọng yếu của danh xưng Emmanuel, thì kế tiếp, vậy Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta để làm gì?
To make it more clear about the significance of the name Emmanuel, next we are asked the question, what is God with us for?
Cùng với cái danh xưng Emmanuel, thì trong sách Matthew đoạn 1 câu 21 có chép rằng, người sẽ sinh một con trai, người khá đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Tên Giê-xu có nghĩa là đấng cứu chuộc, là đấng giải cứu, xác định sự giải cứu nhân loại ra khỏi án phạt tội lỗi chỉ đến từ Đức Chúa Trời.
Along with the name Emmanuel, Matthew 1:21 says that she will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. The name Jesus means Yahweh is salvation, showing that salvation ultimately comes or ultimately must come from the Lord himself.
Sự cứu chuộc dành cho ai? Chúa Giê-xu phán rằng, vì ta đến đây không phải để kêu kẻ công bình, song kêu kẻ có tội.
And Jesus says that I did not come to call the righteous, but I came to call sinners.
Chúa Giê-xu ngài chọn ở giữa chúng ta. Ngài hạ sanh để chết và chết thế cho tội nhân. Ngài xuống để kéo chúng ta lên với Đức Chúa Trời. Emmanuel là chương trình đời đời của Đức Chúa Trời, là tấm lòng của Chúa. Như vậy thì có gì quan trọng hơn cả trong vũ trụ này nếu không phải Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta?
Jesus chose to come and live among us. He was born and eventually to die, and he died for sinners. He came down He came down because we cannot pull ourselves up to God. Emmanuel is God's eternal plan, the deep love in the heart of God. What is the most important thing if it is not that Emmanuel, God with us?
Làm sao để sống trong kinh nghiệm mỗi ngày Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta?
So how can we live with a God with us in our daily lives?
Trước hết tôn cao Chúa trong cách sống.
First, we must exalt God in our way of life.
Chúng ta kỷ niệm Chúa Giáng sinh tối nay, chúng ta nhắc đến sự kỳ diệu hạ sanh của Đấng Christ. Mặc dù đã xảy ra hàng ngàn năm trước rồi, nhưng vẫn như là mới và thật trong lòng tất cả những người tin Chúa.
Tonight, as we celebrate Christmas, we need to remind ourselves of the miraculous birth of Jesus Christ. Although it happened 2,000 years ago, it still should remain fresh and real in the hearts of all believers.
Chúng ta đã chiêm ngưỡng Đức Chúa Trời, đấng tự làm nên nghèo, trở nên trống không, gác sự vinh hiển, nhận khó khăn, nhận cô đơn, nhận hiểu lầm, tất cả những điều này để cứu chuộc chúng ta.
We should admire just how Jesus, our Lord, became poor. He emptied himself. He laid aside his glory. He accepted hardship, isolation, and misunderstanding. All this was for our salvation.
Giáng sinh là mùa chúng ta noi gương Chúa, học sống giản dị, học sống hạ mình, học chia sẻ, bớt mua sắm những điều không cần thiết, dành tiền đó cho ai đó xung quanh mà Chúa để trong lòng của chúng ta đang nhớ đến đó. Nhiều người đang thiếu thốn xung quanh mình.
You know, Christmas, this Christmas season is a season that we are to imitate Christ in our living, to live simply, to live humbly, to live and while we share, we spend less on ourselves and we give it more to the people in need.
Tiếp theo là tìm kiếm Chúa là trung tâm đời sống của mình.
And then next, we need to seek Jesus as the center of our lives.
Chúng ta sắp kết thúc năm 2020 đầy thách thức. COVID-19 vẫn còn, nhiều thành phố hạn chế, kinh doanh thì là chật vật. Phần lớn chúng ta hướng đến năm tới trong hy vọng. Nhưng ai trong chúng ta có thể nói rằng năm 2021 sẽ tốt hơn không?
We are coming to the end of a challenging year. You know, COVID-19 is still around. The lockdown is still happening in many cities, and they might continue. You know, businesses are suffering. Most of us are looking forward to the next year with hope. But can any one of us really say that 2021 will be better?
Tôi ao ước mỗi người trong chúng ta ghi khắc cái câu này. Đời sống sẽ không bao giờ tốt hơn ngoài Chúa Giê-xu.
And I pray that we can all think of it this way. Life is never better without Jesus.
Vì vậy bất chấp mọi thời điểm rối loạn ngày xưa, bây giờ hoặc là tương lai, thì tin lành Matthew đã mở đầu với Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, và kết thúc với ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.
And despite any times of turbulence, whether it's in the past, the present, the future, think of it in the way that the Gospel of Matthew opens with Emmanuel, God with us. He also closes with, I am with you always, even to the end of the age.
Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta qua Đức Thánh Linh. Ngài ở chúng ta, cùng chúng ta trong lời của Ngài, và bởi sự chăm sóc của Chúa, và qua sự hiện diện thiêng liêng của Ngài.
He is with us through His Spirit, through His Word, by His providential care for us, and through His divine presence among us.
Tôi cầu nguyện để sáng Giáng sinh này, mỗi chúng ta dành thời giờ trong yên tĩnh để suy tư, khám phá một cái bí mật sâu sắc trong đời sống. Vì nếu Chúa trở thành trung tâm của đời sống thì bất cứ nơi nào chúng ta ở, bất cứ nơi nào chúng ta đi, chúng ta sẽ gặp Chúa.
And I pray for us here during this Christmas time that we can find some time in quietness so that we can think over and be more thoughtful, and then we can discover the secret, the deep secret of life, which is that if Jesus becomes the center of our lives, then wherever we are, we can be with God.
Có một bài thánh ca được viết bởi một người Celtics yêu mến Chúa vào thế kỷ thứ 5, St. Patrick, thì ông viết như thế này. Christ ở với tôi. Ngài ở trước tôi. Ngài ở sau lưng tôi. Ngài ở trong tôi. Ở bên tôi. Ở bên phải. Ở bên trái tôi. Nghe ấm áp không? Nhắc nhở, chúng ta không bao giờ cô đơn. Bạn có cảm nhận gì chăng? Chúa đang ở bên bạn lúc này.
There's a hymn written by in the 5th century by a Celtic Christian named St. Patrick. He writes this: Christ with me, Christ before me, Christ behind me, Christ within me, Christ above me, Christ at my right, Christ at my left. He imagines it still echoes like a warm embrace, reminding us that we are never alone. So how aware are we right now that Jesus is with us.
Cuối cùng, hãy để Chúa vào cùng với công việc của mình. Chúa muốn vào với công việc của mình.
Lastly, think about how we can let Jesus be in our work.
Ở nước Pháp vào thế kỷ thứ 17 thật là biến động, nợ nần, bất ổn, thất bại và đổ vỡ mọi thứ. Thì Nicolas Hepman cuối cùng đã trở thành Brother Lawrence, là một chân phụ bếp thấp kém ở trong một cái cộng đồng đức tin hơn 100 người, và ông khám phá ra một nếp sống có Chúa ở cùng.
In the tumultuous 17th century France, with a lot of debts and with a lot of perpetual unrest, clumsy and broken in everything in his life, Nicholas Herman ended up becoming a Brother Lawrence, and he became a lowly kitchen aide in a faith community of over 100 members, and he discovered a way to walk with God in his side.
Bí mật ở cái chỗ nhỏ nhỏ này. Thay vì chỉ có rửa chén mà nấu ăn thôi, thì Lawrence đã quyết định là ông trò chuyện liên tục với Chúa, và ông nói: Tại sao bạn không chào Ngài thành tiếng hay là trong ở như là hay là trong lòng?
And the secret was to him, instead of just doing the dishes or cooking the meals, Lawrence decided to have an ongoing conversation with God. He would say to him, why don't you greet him out loud or in your heart?
Vậy cho nên là dù bất cứ tình huống nào xảy ra trong ngày và được dẫn dắt bởi yêu thương của Chúa, thì cùng với Chúa, Lauren nấu ăn, ông chạy việc vặt, ông rửa bát chén, ông chịu sự khinh thị của thế gian đầy sự vui vẻ hơn mọi người. Tất cả là chỉ vì Lauren liên tục chào hello với Chúa.
See, no matter what his day brought, guided by love, together God and Brother Lawrence would cook meals together, run errands together, scrub pots together. Brother Lawrence was able to endure the scorn of the world more happily than anybody else, all because he kept saying hello to God.
Bởi vì với Lawrence, có gì quan trọng hơn trong cả vũ trụ này ngoài Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta?
Because for Brother Lawrence, what is the most important thing in this universe if it is not Emmanuel, God with us?
Bây giờ Chúa muốn chúng ta vâng lời Ngài gì?
So what does God want us to obey?
Tôi cầu xin Chúa cho giúp cho chúng ta ơn nhìn biết không có gì quan trọng hơn là việc sống trong sự hiện diện Chúa, và xin Chúa gọi chúng ta quay trở lại thường xuyên khi chúng ta lang thang khỏi Ngài.
I pray that for us that God would grant us the grace to live as if there's nothing more important than living in the presence of God and recalling it as often as we have found as we wander away from him.
Nhờ ơn Chúa để mời Ngài và mọi điều trong đời sống, dù lớn dù nhỏ, để đi với Chúa không phải bằng cái kiến thức nhưng mà bởi bằng cái con tim của mình.
Yeah, but I'm sorry. By his grace we bring God into all things in our lives, no matter how big or how small. That is, for us, we are to continually walk with God, not from the head, but from the heart.
Và xin Chúa giúp cho chúng ta sắp đặt giờ gặp Chúa trong lời Ngài, trong sự cầu nguyện, và đem linh hồn của mình trở lại nhà và trở lại nơi an nghỉ của mình.
I pray that he helps us to seek out hours in order to seek God in his word, to meet him in prayer, and to let our soul come to its own home and place of rest.
Tôi thành thực đã phải ngạc nhiên vì đã chứng kiến Chúa đã thực hữu tại đây, và Ngài đã thay đổi nhiều đời sống để tôi có thể chắc chắn mà nói rằng chẳng có gì quan trọng hơn hết trong cả vũ trụ này nếu không phải là Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.
You know, I'm always amazed at how in reality we experience the presence of God and how he changes many of us to say that what is most important for us in this world if it's not Emmanuel, God with us.
Hãy như Giê-xu sanh tại Bethlehem là Đức Chúa Trời. Ngài là kế hoạch của thiên đàng từ cõi đời đời để cứu nhân loại.
Baby Jesus born in a manger in Bethlehem is God with us. He is the eternal plan in order to save humanity.
Đời sống của chúng ta chỉ có niềm vui thật khi tôn cao Chúa trong cách sống, khi tìm kiếm Chúa là trung tâm đời sống của mình và cùng với Chúa mỗi ngày trong công việc. Vì qua đó chúng ta cần kinh nghiệm một cách thiết thực hơn Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.
Emmanuel, God with us. For us, we need to exalt Jesus in our way of life. We need to seek Jesus as the center of our life and walk with Jesus in whatever we do and in our lives, through which we experience more and more practically what it means when we say Emmanuel, God with us in our daily lives.
Cảm ơn Chúa về lời của Ngài. Bữa tối hôm nay tôi muốn dành ít phút. Tôi muốn dành ít phút để mỗi chúng ta lắng lòng về với Chúa trong thời gian này. Đức Chúa Trời đã bước một bước thật dài để đến với mỗi người chúng ta. Chúng ta chỉ có một bước thật ngắn để chúng ta bước tới Chúa. Chúa Giêsu, Ngài đứng ngoài cửa. Nhiều lần Ngài đã gõ cửa cuộc đời của chúng ta. Ngài nói rằng, này, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta. Chúa Giêsu muốn bước vào cuộc đời của chúng ta. Ngài muốn ở cùng, Ngài muốn bước vào cuộc đời của chúng ta. Ngài muốn tham dự vào cuộc sống của chúng ta. Tất cả mọi điều chỉ vì Ngài muốn chúng ta có niềm vui trong ngày chúng ta gặp Chúa. Nếu tối nay trong chúng ta ai ở đây, hay là quý vị trong online nghe buổi tối hôm nay lời mời gọi của Chúa, đừng chần chờ, đừng lưỡng lự. Chúng ta không biết ngày mai sẽ như thế nào. Kinh Thánh nói đây là thì thuận tiện. Nay là thì cứu rỗi. Jeremy đoạn 10, đoạn 3 câu 12, ông đi khắp các vương quốc, ông kêu gọi, lời của Chúa kêu gọi rằng: hãy trở về, ta sẽ không lấy nét mặt giận mà nhìn ngươi đâu, vì ta hay thương xót, ta chẳng ngậm giận đời đời. Đức Giê-hô-va phán dạy vậy. Đức Chúa Trời không có hổ thẹn nhận chúng ta làm con. Chúng ta không có hổ thẹn khi nhận Ngài làm cha. Bởi vì vậy, buổi tối hôm nay, ai trong chúng ta thế cuộc đời của mình đã đi ra với Chúa, không thấy Chúa ở cùng, không thấy dường như Chúa xa xôi trong cuộc đời của con, mà muốn với thưa với Chúa rằng: lạy Chúa, con muốn Chúa đến với con trong cuộc đời của con, con muốn nhận Chúa làm Chúa cứu Chúa của đời mình. Thì giờ này là thì giờ dành cho quý vị. Mời chúng ta cùng đứng lên. Nếu ai trong chúng ta muốn thưa với Chúa một điều, mình xa Chúa quá, có những lúc mình cần phải về thưa với Chúa rằng: lạy Chúa, con nhận Chúa, con muốn nhận Chúa, con là người có tội, con muốn nhận Chúa làm cứu Chúa của mình, thì xin quý vị giơ tay lên. Nếu ai trong chúng ta muốn nhận Chúa làm cứu Chúa của mình, thì Chúa phán rằng: dầu tội các ngươi như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chiên. Chúa còn hứa rằng: ta sẽ xóa sự phạm tội ngươi như mây đậm và tội lỗi ngươi như đám mây. Hãy trở lại cùng ta vì ta đã chuộc ngươi. Đây là lý do của lễ Giáng sinh. Trừ phi bạn tiếp nhận Chúa cứu thế Giê-xu làm đấng cứu chuộc mình, bạn sẽ không thể nào kinh nghiệm được niềm vui và hạnh phúc thật của Giáng sinh. Ai thấy lòng mình được thúc giục muốn nhận Chúa làm cứu Chúa của mình, xin giơ tay. Cảm ơn Chúa là hầu hết mỗi chúng ta ở đây đã tin nhận Chúa, và điều này là chúng ta cảm ơn Chúa, và xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta sẽ đi với Chúa, có Chúa ở cùng, và mỗi chúng ta sẽ gặp nhau trong nhà của Ngài, ở trong nước vinh hiển của đời Ngài. Xin chúng ta hướng lòng với Chúa cầu nguyện. Chắc kính yêu của chúng con, cảm ơn Chúa, chúng con đến đây trong giờ này, chúng con đã nghe lời Chúa, lòng của chúng con được Chúa khuấy động, và chúng con biết rằng Chúa đang phán với lòng của chúng con. Lạy Chúa, chúng con muốn thưa với Chúa rằng: xin thương xót chúng con, xin gìn giữ chúng con, cho chúng con nếm niềm vui được Chúa ở cùng, được Chúa bên cạnh, được Chúa hiện diện trong đời sống, được Chúa trở thành trung tâm của đời sống chúng con. Và Chúa ơi, xin làm cho Giáng sinh năm nay trở thành một bước ngoặt trong đời sống của chúng con, là từ nay chúng con sẽ đi bước đi với Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.